Đức Giêsu về trời, xin cho được ái mộ những sự trên trời. Kính thưa cộng đoàn, có một câu chuyện kể về một vị tộc trưởng. Trước khi lìa đời thì ông đề nghị chọn 3 người tài giỏi nhất. Rồi ông nói với họ: các anh hãy đi tìm kiếm và kiếm một món quà nào quý giá để tặng cho bộ lạc của chúng ta. Và người nào tìm được món quà quý nhất thì ta sẽ trao quyền để tiếp kế vị. 3 người đi, một thời gian sau trở về. Người thứ nhất mang theo một tảng vàng thật lớn, người thứ hai thì đem theo một viên ngọc quý, còn người thứ ba thì trở về tay không. Mọi người đều thắc mắc, và người thứ ba mới giải thích: điều mà tôi nghĩ cần thiết cho bộ lạc tôi đã tìm thấy, đó là phía bên kia của rặng núi có một vùng đất rất là tốt đẹp cho việc trồng cấy. Nếu bộ tộc của chúng ta mở rộng thêm đất đến đó thì sẽ phát triển. Người tộc trưởng lúc này mới nói: anh chính là người để kế vị ta. Vâng, thưa cộng đoàn, người thứ nhất nếu đem về một món quà bằng vàng, đó cũng chỉ là giá trị để tiêu dùng, nếu bán đi để sử dụng được một thời gian. Viên ngọc quý có thể để trưng bày, để cũng đem lại một chút danh dự. Nhưng một viễn tượng lớn hơn cho bộ lạc, đó là điều quý giá hơn nhiều. Đức Giêsu ngày hôm nay lên trời, thực ra thì không phải Đức Giêsu lúc này mới về trời. Chúng ta biết khi bà Madalena định ôm chân của Ngài thì Ngài đã nói: đừng đụng đến Thầy, vì Thầy sẽ về với Cha. Và như vậy thì có thể nói ngay khi Đức Giêsu phục sinh thì Ngài đã về với Cha trên trời, đã ngự bên hữu của Cha trên trời. Nhưng mà như trong bài đọc 1 của sách Tông đồ Công vụ cho chúng ta biết, Đức Giêsu còn tiếp tục ở với các môn đệ 40 ngày nữa để củng cố niềm tin cho các ông, để hướng dẫn cho các ông trong việc cai quản giáo hội. Vậy thì ngày hôm nay biến cố lên trời chỉ là một cách cụ thể cho các môn đệ biết Ngài chấm dứt giai đoạn hiện diện giữa trần gian, và kể từ nay thì Ngài sẽ hiện diện bằng một hình thức mới, gắn với lời hứa: này đây, Thầy sẽ ở với anh em mọi ngày cho đến tận thế. Và cách hiện diện mới của Ngài đó được Ngài nói một cách khá cụ thể khi trao cho các môn đệ một sứ mạng loan báo cho muôn dân đón nhận được tin mừng, trở thành môn đệ của Chúa và tuân giữ những điều Thầy đã truyền cho anh em. Đó là cách mà Đức Giêsu tiếp tục giữa hiện diện giữa trần gian này qua giáo hội, qua những người biết sống và thực thi giới luật của Chúa. Sách Tông đồ Công vụ phản ảnh hai thái độ trong cuộc sống của người Kitô hữu chúng ta. Thái độ thứ nhất là một đàng chúng ta biết quê hương của chúng ta là trời cao, nhưng cũng có những người sống một cách duy linh, tức là chỉ cần biết trời cao, chỉ cần lo cho phần rỗi của mình, chỉ chăm chăm chú thế nào để mình được vào thiên đàng, còn quên hết tất cả những câu chuyện chung quanh. Đó cũng chính là hình ảnh của các môn đệ ngước nhìn về trời cao sau khi Chúa đã thăng thiên. Vâng, các ông cứ đứng đó nhìn, nhìn gần ngơ, đến độ phải có các thiên thần từ trời xuống nhắc nhở các ông trở về với thực tại của cuộc sống và trở về với mệnh lệnh của Đức Kitô. Anh em ở lại Jerusalem và anh em sẽ đón nhận một phép rửa mới trong Thánh Thần. Anh em sẽ nhận quyền năng từ nơi Ngài và anh em sẽ đi loan báo tin mừng từ Jerusalem, Judea, Samari và cho đến mút cùng thế giới. Một thái độ thứ hai đó là lời của một vị tông đồ đã nói với Chúa Giêsu: đến lúc này theo chân Thầy bao nhiêu năm mà các ông vẫn chỉ nghĩ đến những giá trị kiểu nhìn của trần gian, vậy Thầy ơi, bao giờ thì Israel được giải phóng? Vâng, câu nói này phản ảnh một thái độ trong cuộc sống của người tín hữu, đó là chỉ nhìn đến những giá trị trần gian. Nghĩa là gì? Đó là cơm áo gạo tiền, đó là danh vọng, là quyền lợi, cũng có thể là một lợi ích rộng lớn hơn, một sự độc lập, sự phát triển, sự lớn mạnh của một quê hương, một dân tộc, một lối nhìn chính trị nào đó. Và cũng có những người đều muốn đồng hóa giáo hội như là một tổ chức xã hội thuần túy. Phải làm sao để có thể bền vững hơn, hơn tất cả mọi tổ chức khác? Hai thái cực, một thái cực quá thiên về đất, một thái cực chỉ hướng lên trời cao. Trong khi tất cả chúng ta là người con người, một chốn mà đôi quê, chân đặt dưới đất, nhưng chúng ta lại hướng về trời cao. Hãy ái mộ những sự trên trời. Hãy nói theo ngôn ngữ của Thánh Phaolô, quê hương của chúng ta ở trên trời. Và viễn tượng hướng về trời cao mà Đức Giêsu ngày hôm nay, như lời kinh phụng vụ trong thánh lễ chúng ta vừa đọc, Đức Giêsu là thủ lãnh, Ngài là đầu của nhiệm thể đã về trời, thì tất cả chúng ta là những phần chi thể. Chúng ta cũng biết trước con đường tương lai, cái viễn đường tương lai của chúng ta. Nhưng mà con đường về trời cao đó không chỉ là chăm chăm chú với những câu kinh và lời nguyện, nhưng đó cũng chính là sống trọn vẹn cái thực tại của trần gian, sống các mối tương quan thật tốt đẹp và sống giới răn của Chúa. Đức Giêsu nói thế, đây là giới răn của Thầy, và người ta qua đó nhận ra anh em là môn đệ của Thầy, đó là anh em hãy yêu thương nhau. Viễn tượng về trời cao mở ra cho chúng ta một niềm hy vọng mới. Chúng ta là con của trời, chúng ta hướng về thiên đàng, tương lai của chúng ta được chung sống với các thần thánh, và điều đó mở ra cho chúng ta một cách thế sống mới. Vâng, hướng về những giá trị của tinh thần, hướng về những hoa quả của thánh linh. Tất cả chúng ta được kêu gọi để trở thành những sứ giả của bình an, những người reo rắc khắp mọi nơi niềm vui và tình yêu, những con người sống chứng tá để lời của Thiên Chúa tiếp tục hiện diện giữa thế giới. Và đó cũng chính là con đường chắc chắn nhất đưa chúng ta về trời cao. Đức Giêsu đã về trời, xin cho chúng ta ái mộ những sự trên trời. Xin cho chúng ta đừng quá bám sát vào mặt đất với những lợi ích trước mắt, nhưng nhìn đến những mục đích mà Thiên Chúa đã dựng nên cho chúng ta, đó cũng chính là đời sống vĩnh cửu. Điều đó đưa đến cho chúng ta một tương quan mới với thế giới, với cuộc đời, với con người. Và điều đó cho chúng ta được gắn kết hơn với sự hiện diện của Đức Kitô. Vâng, Đức Kitô về trời, Ngài không bị ràng buộc bởi thân xác, và từ nay Ngài có thể hiện diện ở mọi nơi, mọi lúc, vượt qua mọi không gian và thời gian. Xin cho chúng ta nhận ra được sự hiện diện của Chúa trong lời của Ngài, trong việc thực thi giới răn của Ngài, trong bí tích thánh thể, qua các đại diện của Ngài và qua những dấu chỉ của thời đại, để tất cả mỗi người chúng ta tìm những lời đáp trả một cách thích ứng, thích hợp trong mọi thời đại. Đó cũng là cách thế để mỗi người chúng ta đồng hành với nhau theo chân Thầy Chí Thánh về quê hương vĩnh cửu. Mời cộng đoàn chúng ta đứng để tuyên xưng niềm tin.